Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Trong buổi sinh hoạt định kỳ khóa tu ngày An Lạc tại cơ sở Lê Minh Xuân, Học viện Phật giáo Việt Nam, thành phố Hồ Chí Minh, tôi kính gửi đến các quý vị đề tài cải cách Phật giáo, vai trò Phật tử tại gia. Cách đây khoảng 3 tháng, tôi có đề cập đến cải cách Phật giáo, các quan tâm dành cho Phật tử tại gia tại giảng đường này. Cách đây 2 tháng rưỡi, tại trường Phật học Bình Định, tôi có đề cập đến cải cách Phật giáo, vai trò của Tăng Ni. Và cách đây 1 tháng rưỡi, tôi có đề cập tại trường Trung cấp Phật học Vĩnh Long, đề tài cải cách Phật giáo, vai trò bác sĩ tâm linh. Thì trong phần thứ tư này đó, chủ yếu là những đóng góp mà các Phật tử tại gia đó cần hướng về để công cuộc cải cách Phật giáo đó được thực hiện một cách mỹ mãn. Lẽ ra đó, đề tài này thì cần trình bày riêng với các Phật tử tại gia. Như hôm nay thì đại đa số đó là các thầy đang theo học chương trình cử nhân, và các sư cô thì cũng học chương trình cử nhân, nói về vai trò của Phật tử tại gia trước đối tượng phần lớn là người xuất gia đó, để chúng ta thấy là những người xuất gia cần đồng lòng hiệp lực nêu cao vai trò của cư sĩ tại gia, để theo đó đó Phật giáo ngày càng được phát triển. Về chuyên đề này đó thì tôi xin trình bày thành là 3 vấn đề lớn lần lượt như sau. Phần 1, các loại hình Phật tử. Tôi không dựa vào các định nghĩa Phật học trong các kinh, đặc biệt là kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Phật tử là từ miệng Phật lưu xuất ra, tức là người tuyên thuyết được chân lý, mà theo đó nó người nghe nó có thể khai phát được tiềm năng Phật để đánh thức Đức Phật bị ngủ quên trong tâm của mỗi người. Thì đó là cái định nghĩa về Phật tử rất cao mà phần lớn đó chúng ta khó có thể đạt được. Ở đây tôi chia làm 4 loại Phật tử dựa vào năng lực thực tập của họ nhằm xác định mỗi một loại Phật tử đó có một vai trò nhất định trong việc tu học Phật cho chính họ và trong việc phát triển Phật giáo cho những người xung quanh. 4 loại Phật tử đó như sau. 1. Phật tử tín ngưỡng. Đây là khái niệm chỉ cho các Phật tử đi chùa chỉ vì mục đích tín ngưỡng thôi. Đó là những người vào những ngày lễ lớn như Tết Nguyên Đán, rằm tháng Giêng, rằm tháng Tư, rằm tháng Bảy, rằm tháng Mười, đến chùa được vài ba lần, chủ yếu ấy là đảnh lễ Phật, thắp vài nén hương, cúng vài cây hoa, dâng vài trái cây, nguyện chúc những điều an lành đến với họ và người thân thôi, sau đó ra về. Cũng có một số Phật tử tín ngưỡng đi chùa siêng năng hơn, tức là có mặt tại các chùa vào những ngày sắp vọng, rằm và mùng 1, cũng với một mục đích duy nhất thôi, nguyện cầu những điều an lành nhất đến với bản thân và gia đình. Với Phật tử kế tiếp đó, đó là mặc dầu mỗi ngày có thể đến chùa tham gia sinh hoạt tu học, nhưng mà phần lớn chỉ dừng lại ở hoạt động tín ngưỡng. Tức là mong Phật lắng nghe những lời nguyện thầm kín của họ để có thể gia hộ các loại phước báo như là phước tướng, phước sức khỏe, phước tử thọ, phước tài sản và phước thuận duyên thôi. Hiện nay đó, trong tổng số 92 triệu dân của Việt Nam, chúng ta có rất ít, khoảng chừng 20-30 triệu dân đó là Phật tử. Theo thống kê của Ban Tổ chức Chính phủ và trước đây đó là Cục Thống kê Việt Nam, trong số vài chục triệu Phật tử đó thì đại đa số các Phật tử đi chùa lễ Phật đó thuộc vào nhóm Phật tử tín ngưỡng. Tức là họ hoàn toàn không hiểu về những lời dạy minh triết của Đức Phật là gì, chỉ hiểu một cách là sơ sài qua lo thôi, và hoạt động của họ ở nhà thờ cúng thắp nhang hết. Thì đó là điều rất đáng buồn, mà trách nhiệm chính là do tăng ni chúng ta ít đi sâu sát vào đời sống tinh thần của Phật tử tại gia, cũng không có những cái cam kết hướng dẫn họ trước khi chính thức trở thành Phật tử. Và sau khi trở thành Phật tử rồi đó thì những vị như thế cần phải làm cái gì, có những trình tự thứ lớp từ thấp đến cao. Hầu như với Phật tử chúng ta đã ít quan tâm về vấn đề này. Và hệ quả tất yếu của cách làm đạo như thế dẫn đến tình trạng đó, đại đa số Phật tử tại Việt Nam nói riêng và trên toàn cầu nói chung đó, chủ yếu là thiên đạo về tín ngưỡng thôi. Đó là điều rất là đáng buồn. Năm 2000 tại Tokyo, Đức Dalai Lama thứ 14 tâm sự với các hòa thượng là tăng thống hoặc chủ tịch các giáo hội Phật giáo trên toàn cầu rằng sự tụt giảm số lượng dân số Phật tử ở mỗi quốc gia và trên toàn thế giới thuộc về trách nhiệm của tăng ni. Các giáo hội Phật giáo, trong đó có giáo hội Phật ở Việt Nam, ít quan tâm đến số lượng Phật tử tăng hay là giảm. Vậy thì có quan tâm á, chỉ dừng lại ở thông tin, chứ thường là chưa có chính sách hỗ trợ giúp đỡ cho các ban trị sự Phật giáo cấp tỉnh thành, cấp quận huyện và phường xã làm thế nào để số lượng Phật tử được tăng trưởng và người Phật tử tín ngưỡng đó có thể nâng cấp trình độ mình lên để trở thành là các loại Phật tử cao hơn. Hai nhỏ, Phật tử học Phật pháp vượt lên trên Phật tử tín ngưỡng. Một số Phật tử ý thức rất rõ nền minh triết và đạo đức rất là cao siêu của Đức Phật, có khả năng giải quyết được các vấn nạn nỗi khổ niềm đau, nên đã nỗ lực đến các giảng đường nghe Phật pháp từ các vị pháp sư. Số lượng này là không nhiều lắm. Lý do chính yếu là phần lớn các chùa trên tổng số 17.000 mấy trăm ngôi chùa lớn vừa và nhỏ tại Việt Nam trên 63 tỉnh thành không có nhiều hoạt động và giáo dục Phật học cho Phật tử tại gia. Tôi may mắn được đi thuyết giảng ở ba miền Nam Trung Bắc, dầu chưa hết được 63 tỉnh thành nhưng mà tối thiểu cũng là hơn 2/3. Nhận ra được một sự kiện rất là đau lòng, dầu tỉnh thành nào cũng có một ban hoằng pháp gồm 25 thành viên. Nhiều tỉnh thành đến bây giờ chưa có một giảng đường chính cho toàn tỉnh. Và có thể nói là trên 95% các giảng sư trực thuộc Ban trị sự Phật giáo 63 tỉnh thành ngay tại chùa của họ cũng không hề có giảng đường tổ chức các lớp giáo lý hoặc là thuyết giảng các chuyên đề hay là đi chuyên sâu về kinh luật và luận. Thì thử hỏi làm sao Phật tử tại gia từ tín ngưỡng trở thành là Phật tử có học Phật đến đây đến chốn. So với thì Chúa giáo đó, về lĩnh vực này là chúng ta thua họ rất xa. Tín đồ Thiên Chúa giáo từ tuổi học lớp mẫu giáo cho đến lúc mà kết thúc lớp 12, họ trải qua 5 lớp giáo lý, trong đó có 4 lớp giáo lý chia làm 2 cấp học, tổng cộng đó là 9 cái cấp học cao thấp khác nhau để chính thức được thừa nhận là một tín hữu. Sau đó thì họ bắt buộc phải học lớp giáo lý hôn nhân có chứng chỉ do linh mục chánh xứ một nhà thờ ký xác nhận mới đủ tư cách để được làm lễ cưới tại nhà thờ. Như vậy là tất cả là 10 lớp giáo lý, mỗi lớp trung bình là 40 mấy tuần lễ trong một năm, tức họ họp vào ngày Chủ nhật. Do vậy trên 90% tín hữu của Thiên Chúa giáo trên toàn cầu hiểu về cuộc đời của Chúa Giêsu Kitô, hiểu về giáo lý hôn nhân, giáo lý căn bản và một số lĩnh vực thần học nhất định. Do đó trong quá trình chọn bạn đồng hành làm vợ và chồng, rất hiếm khi có tình trạng người Thiên Chúa giáo từ bỏ đạo gốc của họ trở thành tín đồ của các tôn giáo khác qua con đường hôn nhân. Tại vì họ nắm giáo lý rất vững và sinh hoạt học giáo lý rất là điều đặn. Nhà thờ nào dù ở vùng sâu, dùng xa, dùng cao quyên, mỗi tuần Chủ nhật linh mục đều thuyết giảng trung bình là 30 phút. Ngày nay đó họ nâng thời lượng lên thành là 60 phút. Mặc dầu ở mỗi nhà thờ chỉ có 1 hoặc 2 linh mục điều hành thôi, mà các sinh hoạt khóa lễ vào Chủ nhật ít nhất là 3 cái khóa lễ và nhiều lớp giáo lý trong cùng một ngày. Đang khi các chùa Phật giáo đó vẫn đang còn có khuynh hướng là tổ chức tu học theo tu viện, một chùa là nhiều tu sĩ, chúng ta đào tạo rời rạc và đào tạo thiếu chất lượng, bởi vì các vị trụ trì không đủ thời gian để đào tạo cho tăng chúng ở trong chùa của mình như là đào tạo trong đại chúng viện của Thiên Chúa giáo. Và điều này nó dẫn đến một hệ quả là gì? Chùa có vài 30 cho đến vài 300 tu sĩ cùng tu học, cũng chỉ có vài tu sĩ làm Phật sự thôi, số còn lại là lo chuyên tu. Và điều này đặc biệt là chiếm đại đa số ở các chùa đi. Cho nên là việc hướng dẫn giáo lý cho Phật tử tại gia đó, nó trở thành là một cái khoảng trống rất lớn. Từ 2007 đến 2012 tôi làm phó ban kiêm thư ký ban hoằng pháp thành phố Hồ Chí Minh, thì nỗ lực phát triển là thêm được là làm một vài giảng đường. Trong số đó đó có những giảng đường cho đi gồm có tịnh xá Ngọc Phương, gồm có chùa Dược Sư, gồm có chùa Từ Nghiêm ở quận 10. Một số chùa ni lớn còn lại đó vận động hoài nhưng mà không được sự hưởng ứng của các vị ni trưởng. Tại ba chùa ni vừa nêu đó, thì phần lớn các sư bà khi được mời gọi không muốn phụ trách thuyết giảng mà dành hết cho tất cả là tăng. Đây khi chúng tôi đề nghị đó là cần các giảng đường cho ni phụ trách, vì các giảng đường tăng phụ trách là quá nhiều rồi. Hiện nay đó thì tại thành phố Hồ Chí Minh chúng ta có khoảng được 50 giảng đường trên tổng số 1670 mấy ngôi chùa có thuyết giảng Phật pháp định kỳ vào ngày Chủ nhật, và khoảng 100 lớp giáo lý giảng dạy Phật pháp vào những cái ngày hoặc 24/6 hoặc 3/5/7 vào bữa tối, hoặc 7 giờ hoặc 8 giờ. Chúng ta sẽ đặt câu hỏi đi, thế thì 1600 mấy mươi ngôi chùa còn lại làm cái gì về vấn đề giáo dục Phật học và thuyết giảng Phật pháp cho Phật tử tại gia? Câu trả lời chỉ đơn thuần là sinh hoạt tín ngưỡng thôi. Từ cái tính làm đạo này đó, đạo Phật nổi tiếng là trí tuệ và được đề cao văn tuệ và tư tuệ, cuối cùng rồi trở thành là một cái sinh hoạt thiên nặng về tín ngưỡng, thậm chí kém hấp dẫn hơn rất nhiều so với các tôn giáo nhất thần, cụ thể như là Thiên Chúa giáo và các giáo phái tách ra từ Thiên Chúa giáo như là Chánh Thống giáo ở Nga, Anh giáo ở Anh Quốc và Tin Lành giáo ở Hoa Kỳ cũng như một số quốc gia còn lại. Các tỉnh thành trên tổng số 63 tỉnh thành khác đó, hầu như là mỗi một tỉnh mà tìm ra được 3 giảng đường có thuyết giảng Phật pháp vào ngày Chủ nhật là đỏ con mắt và mòn cái chân. Đó là thực trạng về tình hình thuyết giảng Phật pháp của tăng ni dành cho Phật tử tại gia. Huế, Đà Nẵng, Nha Trang là những tỉnh thành rất mạnh về Phật pháp, nhưng mà tìm ra một giảng đường thường xuyên á là cũng rất là khó. Chỉ có một số ngôi chùa nhỏ nỗ lực tự thân tổ chức cái khóa tu Bát Quan Trời Giới hoặc một ngày an lạc hoặc khóa tu niệm Phật, thì để cho cái khóa tu đó được mạnh và phát triển tốt đó, thì các vị trụ trì đó là linh động mời các giảng sư phần lớn đến từ thành phố Hồ Chí Minh thôi. Còn ở tại địa phương đó thì hầu như là các giảng sư không có hoạt động. Thì đó là hiện thực rất đau lòng. Nói ra thì đụng chạm, không nói đó thì hiện thực đó nó vẫn kéo dài, không hề có thay đổi. Như vậy, từ Phật tử tín ngưỡng nâng trình độ trở thành Phật tử có học Phật đó đến chốn là rất khó. Lý do là phần lớn các tu sĩ chúng ta không năng động trong vấn đề giảng kinh thuyết pháp. Gần một thập niên qua, Chùa Giác Ngộ mở 2 trang web banhoangphap.com, tuyển tập hơn 1000 bài giảng khóa tu một ngày an lạc tại chùa Phổ Quang cho khoảng 100 giảng sư ở thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh thành lân cận. Trang phatam.com là thư viện âm thanh lớn nhất toàn cầu trong cộng đồng Phật giáo Việt Nam, được Chùa Giác Ngộ mở ra để tập hợp các giảng sư ở trong nước và nước ngoài nhằm đáp ứng cái nhu cầu tự học cho Phật tử tại gia. Để giúp cho các Phật tử tại gia có thể bồi dưỡng tri thức Phật học, khi mà ở tỉnh thành và chùa của mình không có giảng sư, không có giảng đường, không có các hoạt động giáo dục Phật học, nhưng mà điều đó chỉ đáp ứng được cho giới trẻ, giới trí thức, giới kinh doanh thôi. Đại đa số quần chúng Việt Nam là bình dân. Giới bình dân thì không có kiến thức và điều kiện để tiếp xúc Internet qua iPhone, iPad và laptop như là các thành phần nêu trên. Điều đó nó cũng dẫn đến một cái giới hạn rất lớn. Nhưng mà ở phạm vi một ngôi chùa như chùa Giác Ngộ, nỗ lực khai trang web cộng thông cho Phật tử xóa được nạn mù chữ Phật pháp như thế là cũng đã đáng khích lệ rồi, cũng khó mà có thể làm khác hơn được. Gần đây thì một số giảng sư, một số chùa, trong đó có chùa Giác Ngộ, ấn tống các băng giảng qua dạng máy nghe giảng Phật pháp. Mỗi một cái máy là trung bình là 500 đến 750 bài thuyết giảng, gồm có 16 GB để ấn tống cho những vùng sâu vùng xa, và cũng chỉ đáp ứng được một phần nhỏ cái nhu cầu rất tham hiếm về việc là nâng trình độ Phật học lên. Cho nên nó chỉ có một số Phật tử trí thức là mới có thể tiếp cận được Phật học, đại đa số còn lại vẫn tiếp tục là Phật tử mù chữ Phật pháp, cho nên thiên nặng về hoạt động tín ngưỡng hết. Trách nhiệm vẫn nằm ở tâm nơi chúng ta. Ba nhỏ: Phật tử tu Phật. Ngoài nhóm Phật tử tín ngưỡng và Phật tử học Phật, có một thiểu số các Phật tử tinh tấn hơn. Sau khi học Phật rồi, họ nỗ lực tu Phật, họ tham gia vào các khóa tu ngày an lạc. Hiện nay đã có mặt khoảng trên 40 tỉnh thành toàn quốc. Họ tham gia các khóa tu bát quan trai giới, họ tham dự khóa xuất gia giao duyên ở một số tỉnh thành và thành phố Hồ Chí Minh. Họ có mặt ở các khóa tu một ngày, hoặc khóa tu Vipassana 10 ngày hoặc là 7 ngày, hoặc là các khóa tu thiền công án và thoại đầu cũng với là 7 ngày. Thì số lượng Phật tử đó là rất nhỏ so với tổng số các Phật tử trên toàn quốc, và đây là những Phật tử đáng được tán dương vì sự tu học của họ đó rất tinh tấn. Đang khi đó họ vẫn đối diện với cuộc sống gia đình, công ăn việc làm, rồi trách nhiệm vợ chồng, cha mẹ, con cái đối với xã hội và bản thân. Vậy mà họ vẫn dành thời gian nhất định để tham dự khóa tu vào những ngày cuối tuần. Hiện nay trên tổng số các ngôi chùa có thuyết giảng Phật pháp mà tổ chức được khóa tu á, thì chưa được 10%. Như vậy là quá ít đi. Toàn thành phố Hồ Chí Minh chúng ta mới chỉ có được là 4 ngôi chùa trên tổng số 1,670 ngôi chùa có tổ chức khóa tu, hoặc là một ngày chủ nhật hoặc là một tuần thôi. Đó là thành phố Hồ Chí Minh á, thành phố lớn nhất của toàn nước. Thì ở những tỉnh thành khác á, số lượng các chùa có tổ chức khóa tu dành cho Phật tử tại gia lại càng ít nữa. Nêu những cái hiện thực này ra đó, chúng tôi chỉ mong các thầy các sư cô suy nghĩ về vai trò tâm linh của tăng sĩ mà mình là một thành viên. Mình đã làm cái gì, đang làm cái gì và sẽ làm cái gì, đang gây nhu cầu học và tu ở Phật tử tại gia là rất lớn, đang khi chúng ta không đáp ứng đó. Có lẽ nhiều tăng ni trẻ chưa có vai trò trụ trì một tự viện, có muốn làm cũng không được, là có thể cảm thông được. Còn đối với các tăng ni nắm vai trò là trụ trì các tự viện, không làm việc đó là một thiếu sót lớn. Tôi xin chia sẻ kinh nghiệm của chùa Giác Ngộ. Chùa được khánh thành, xin lỗi, được động thổ xây dựng vào năm 2013. Đến tháng 9 là 2016 là khánh thành. Sau khi xây dựng được một năm, Thì tôi đã dời tăng chúng á từ chỗ ở tạm về lại chùa Giác Ngộ để sinh hoạt. Khi có tường trệt là sinh hoạt được rồi. Mặc dù lúc đó đó rất dơ dái, rất ồn ào, rất bề bộn, để không làm đứt quãng cái sinh hoạt tu học cho Phật tử tại gia. Sau khi hoàn tất được chánh điện và các lực chánh điện cũng như là thiền đường, thì cách đây hơn một năm rưỡi tôi đã tổ chức các khóa tu. Mặc dù lúc đó đó cũng rất bề bộn, rất dơ. Thứ bảy tôi phải cho công nhân nghỉ để tăng chúng ở trong chùa làm vệ sinh, các Phật tử tình nguyện tế làm vệ sinh để phục vụ cho khóa tu vào ngày Chủ nhật. Lúc đó tôi làm một tháng một lần. Hai tháng sau đó tôi tổ chức là nửa tháng một lần. Và đến cách đây hai tháng thì tôi tổ chức mỗi tuần một lần. Số lượng khóa tu cộng thông một ngày an lạc á thì trung bình là có khoảng 850 Phật tử. Khi tôi chia các khóa tu một ngày an lạc cho người lớn tuổi, tuổi trẻ hướng Phật cho thanh thiếu niên, thì mỗi một khóa tu còn lại trung bình là 700 người. Chủ nhật tuần rồi, lần đầu tiên tôi tổ chức khóa tu thiền thì số lượng đến tham dự là ngoài dự kiến 1.000 người, với một cái không gian chỉ có 750 mét vuông thôi. Số lượng người đến dự như thế là đáng được khích lệ. Như vậy điều này cho thấy là nhu cầu các Phật tử thích được tu học là rất lớn. Do vì các chùa chúng ta không gian chùa quá nhỏ và nhiều thầy nhiều sư cô trụ trì kém năng động, nên không thấy được nhu cầu đó, không tổ chức các khóa tu để đáp ứng sự tu học của Phật tử tại gia. Chứ đừng có sợ là khi mình mở khóa tu ra không có người đến tham dự. Cái gì để thu hút với Phật tử đến tham dự khóa tu và đến nghe thuyết giảng Phật pháp? Đó là trong khóa tu, dù là tu một ngày an lạc, tu niệm Phật, tu thiền hay là tu cho giới trẻ, phải có ít nhất một giảng sư được yêu quý mến. Nghe tên giảng sư đó là ta đến thôi. Cho nên trụ trì không có năng khiếu thuyết giảng Phật pháp thì hãy mời các giảng sư ở chỗ khác đến. Đừng sợ là việc mời giảng sư chỗ khác đến, quần chúng dần dà bỏ chùa đi theo giảng sư đó. Chuyện đó không có đâu. Quần chúng Phật tử người ta rất là trung thành. Thầy mình dù là kém mà các giảng sư người ta vẫn trung thành thôi. Và người ta còn biết ơn thầy khi mà vị thầy đó đó đã mời các vị giảng sư giảng dạy Phật pháp có chiều sâu đến mở tâm khai trí cho họ, cho nên là họ sẽ sinh hoạt tinh tấn hơn nữa ở tại ngôi chùa của mình. Giả sử các Phật tử đó bỏ chùa đi theo các vị giảng sư đến các chùa khác cũng không sao, vì không có đợt Phật tử này thì có dấu Phật tử khác. Cái lưu lượng Phật tử đó là thay đổi liên tục ở mỗi các chùa. Chùa Giác Ngộ tôi tổ chức khóa tu có ghi thẻ và điểm danh bằng kỹ thuật số, thì mỗi một khóa tu tôi thấy là trung bình là có 60-65% là người mới, tức là không có tên trong những khóa tu cũ. Vì cuối năm tôi có tổng kết phát thưởng cho những người tham dự đầy đủ 12 khóa tu trong một năm, đối với khóa tu ăn lạc hay là khóa tu tuổi trẻ vân vân. Như vậy là số lượng mà thay đổi, người thì không đi nữa, người khác là tiếp tục đi vào, là bản chất sinh hoạt của các tự viện Phật giáo từ Quảng Trị đến mũi Cà Mau. Các tỉnh Bắc Trung Bộ và Bắc Bộ là sinh hoạt theo văn hóa đất vua chùa làng phong cảnh bục. Người ở làng nào thường gắn kết sinh hoạt với ngôi chùa ở làng đó thôi, chứ ta không đến cái làng lân cận, ngoại trừ làng đó không có chùa. Như vậy cái việc mà quản lý Phật tử từ những người ở làng của mình á từ đó là dễ hơn việc quản lý Phật tử. Họ đến từ tứ xứ mười phương, vì mỗi một kỳ khóa tu là một đối tượng mới, số lượng cũ là rất ít. Tôi chỉ tiếc là chùa Giác Ngộ chỉ có 750 m² thôi, nên số lượng người không thể đến đông hơn, và có không có không gian để thở, không có sân vườn để dạo cảnh như là ở học viện của chúng ta đâu. Chứ nếu mà nó lớn hơn đó thì tôi tin chắc rằng là số lượng Phật tử đến tham dự còn đông nữa. Tương tự tu viện Tường Vân, huyện Bình Chánh của Đại Đức Phước Tiến, mỗi khóa tu là trên 2.000 người. Chùa Hoàng Pháp ở Hóc Môn của thượng tọa Chân Tín, mỗi khóa tu có được khoảng 3.500 người, vì diện tích chỉ có được 2.5 mẫu. Nếu chùa Hoàng Pháp mà có 250 mẫu hoặc là 400 mẫu như là chùa Dhammakaya ở Thái Lan, số lượng quần chúng Phật tử đến tu học sẽ lớn hơn nhiều lắm. Tôi đã đến làng Mai tại Pháp, cách thành phố Bordeaux 100 hơn cây số. Làng Mai tại Hollywood, California. Làng Mai tại New York. Làng Mai tại Đức. Làng Mai tại Thái Lan. Mỗi khóa tu thiền có sự hướng dẫn của thiền sư Dứt Hạnh và tăng đoàn làng Mai đó, trung bình là 700 đến 800 người thôi. Cái giới hạn số lượng đó là do vì làng Mai thiếu trầm trọng cơ sở vật chất, vì chủ trương của thiền sư Dứt Hạnh là không xây chùa, thiền đường rất là đơn sơ, và phòng ở đó phần lớn là biến từ những cái phòng chuồng ngựa đó, chứ thì mua một cái trang trại chuồng ngựa rồi cải thiện lại thôi. Một số thì xây dựng mới, nhưng mà số lượng phòng không đủ. Rất may là dân phương Tây đó vào mùa hè ở ngoài trời, cho nên đại đa số trong tổng số 700-800 người tham dự đó thì họ ở những cái túp lều do họ mang theo. Chứ nếu mà ở trong nhà hết á, sức chứa nhiều nhất là 300 người thôi. Như vậy thiếu cơ sở to, tiện ích lớn, chúng ta không thể tổ chức các khóa tu quy mô, và do đó đáp ứng cho Phật tử tại gia theo đó cũng ít. Phân tích như vậy để thấy rất rõ, Phật tử tại gia thiếu nhu cầu tu học là cũng do trách nhiệm của tăng ni. Vì chúng ta không tạo ra cái cơ sở, chúng ta không mở cái khóa tu thì Phật tử tại gia lấy đâu mà tu. Thiên Chúa giáo không có các khóa tu, họ sinh hoạt tập trung vào ngày Chủ nhật. Và Phật giáo chúng ta siêu việt hơn về phương diện này, nhưng rất tiếc là nhiều chùa diện tích rất đầy đủ, tiện ích rất đầy đủ, nhưng không có nhu cầu tổ chức khóa tu. Phật tử tại gia bị thiệt thòi lớn. Vấn đề còn lại là nhiều người nỗ lực tu tại nhà, mà tu tại nhà thì thiếu hướng dẫn của tăng ni, cho nên có khi là đạt được chất lượng rất ít, rồi đại đa số là không đạt được chất lượng theo yêu cầu. 4. Phật tử làm Phật sự. Tìm Phật tử có tín ngưỡng, tức là có đi chùa, đã ít. Phật tử có học Phật còn ít hơn. Phật tử có tu Phật càng ít hơn nữa. Phật tử tham gia với các chùa làm các Phật sự và thiện sự đếm trên đầu ngón tay tại các chùa thôi. Rồi, vì chúng ta không có chủ trương, không hỗ trợ, không khích lệ. Hiện nay vẫn còn có một số trường phái tu học cho rằng đó, tham gia làm các Phật sự và thiện sự là vọng duyên, là chạy theo phan duyên, cho nên không thể chuyên tu được. Từ đó nó làm cho nhiều Phật tử tại gia ngộ nhận và không hề tình nguyện gánh vác các Phật sự cùng với thầy của mình tại các chùa. Đó là một cái thiếu sót lớn. Chùa tôi từ năm 2013 thì có các hoạt động từ thiện chia làm 6 nhóm. từ thiện thiên tai, từ thiện cho người nghèo, từ thiện cho cô nhi, từ thiện cho học bổng, từ thiện xây nhà tình thương, cầu đường, và từ thiện mổ mắt cườm. Thì tôi mới nhận ra rằng đó là các Phật tử người ta rất thích làm việc đó, nhưng mà vì trước đây mình không có chủ trương. Từ năm 2002 thì tôi đã thành lập hoạt động từ thiện của chùa Giác Ngộ, nhưng mà lúc trước đó thì vẫn còn làm thầm lặng thôi. Các Phật tử quen biết đó, nhờ tôi sẽ tổ chức đi theo cái nguyện vọng, liên hệ đến một trong sáu nhóm vừa nêu. 2011 tôi thành lập vào Quỹ Đạo Phật Ngày Nay và hoạt động một cách mạnh mẽ hơn, thì là lượng Phật tử tham gia vào các hoạt động này là rất lớn. Như vậy khi mà chúng ta không có chủ trương á, thì cũng với các Phật tử đó, các gương mặt đó, những con người đó, các hoạt động Phật sự ở chùa mình không có. Nhưng mà khi mình có chủ trương và nhất là làm minh bạch, có kiểm tra được ở trên mạng bất cứ lúc nào, ai cũng có thể kiểm tra được, thì lượng Phật tử tham gia vào các Phật sự từ thiện đó sẽ tăng dần đều. Cho nên riêng năm 2016 chùa Giác Ngộ làm được 23 tỷ đồng cho hoạt động từ thiện, nếu so với năm 2011 thôi là tăng gấp là mấy trăm phần trăm, còn so với năm 2015 là tăng đến 230%. Tức là hoạt động đó ngày càng được tăng trưởng, số lượng người tham gia làm thành viên trọn đời, thành viên bảo trợ, thành viên tùy hỷ cho các cái chương trình Phật tử là rất lớn. Thì bằng cái kinh nghiệm cá nhân đó, tôi tin rằng là bất cứ ngôi chùa nào tạo ra mô hình từ thiện làm với phong cách minh bạch thì số lượng Phật tử của chùa đó nó vẫn hưởng ứng rất là tốt. Loại Phật tử thứ hai là cùng tham gia với tăng ni ở chùa tổ chức các khóa tu học và tham gia Phật sự cho giáo hội ở tỉnh thành hay là giáo hội ở cấp trung ương. Tất cả đều do cái chủ xướng của thầy chủ trì ở ngôi tự viện đó. Nếu thầy chủ trì mạnh dạn có những chủ trương này và lấy cái uy tín của mình vận động các Phật tử của mình tham gia, tôi tin chắc rằng đó các hoạt động đó sẽ được thành tựu. Hòa thượng Phó Pháp Chủ Thích Trí Quảng sau năm 1975 thành lập đạo tràng Pháp Hoa. Từ đó đến bây giờ đó, các Phật sự của giáo hội trung ương và thành phố Hồ Chí Minh, nhóm Phật tử đạo tràng Pháp Hoa bao giờ cũng tình nguyện cúng dường cơm nước cho các cái buổi lễ công cộng. Là vì hòa thượng có chủ xướng, lãnh đạo đạo tràng theo đó thực thi và vận động các Phật tử tham gia để hưởng ứng. Năm 2014 tôi làm phó tổng thư ký của VSAC Liên Hợp Quốc tại Việt Nam, và năm 2008 tôi làm tổng thư ký của đại lễ này. Thì khi tôi vận động, các Phật tử cũng tham gia đóng góp đó là 6-7 tỷ để trang trải cho các hoạt động vé máy bay, cũng như là ấn tống kinh sách và in toàn bộ các tài liệu Phật sự, cũng như là phục vụ cho chương trình đại lễ vào hai đợt đó. Tức là khi mình có kêu gọi là có người hưởng ứng thôi. Do đó cần phải giữ uy tín để khi mà ta nghe đến tên của mình á, thì ta có một cái niềm tin tuyệt đối. Và khi có niềm tin tuyệt đối rồi là làm cái gì cũng được. Do đó tôi rất mong mà các Phật tử tham gia làm Phật sự, thấp nhất là hoạt động từ thiện do chùa mình tổ chức, thay vì mình tự đi làm cho công ty của mình, cá nhân của mình, hãy gắn kết với vị thầy mình tôn kính hay là vị bổn sư mà mình quy để làm các công việc đó, nhằm giúp cho ngôi chùa mình sinh hoạt tu học á, có thêm các Phật sự. Và đó là bốn nhóm Phật tử theo tôi đó nhóm 2, nhóm 3, nhóm 4 là đặt yêu cầu. Nhóm 4 á, là lý tưởng nhất, tức là Phật sự, có làm Phật sự, dĩ nhiên những người đó là có tu, có học, chứ không dừng lại ở hoạt động tín ngưỡng thông thường. Chúng ta cần phải có thật là nhiều các Phật tử có tu học và làm Phật sự, nhằm giúp cho chùa phát triển một cách vững chãi. Phần 2, những điều Phật tử không nên làm để phát triển Phật giáo. Các Phật tử buộc phải đóng những vai trò nhất định để tham gia vào các vai trò phát triển Phật giáo. Đây là ba điều mà các Phật tử nên tránh tối đa. Điều 1, không biến Đức Phật trở thành Thượng Đế hay Thần Linh. Nghĩa là các Phật tử nào dừng lại ở hoạt động tín ngưỡng, hãy tự nâng cao trình độ tu học của mình lên. Khi vào chùa, đối diện trước bàn Phật, thắp nhang, lễ bái, phát tâm cúng dường, vào thòng công đức, thì các Phật tử thay vì chỉ dừng lại ở đơn giản là cầu nguyện cho mình và gia đình, hãy học theo các vị Bồ Tát, phát tâm từ bi lớn, phát tâm Bồ Đề lớn, hướng về tất cả con người và chúng sinh. Nhờ đó đó, chúng ta vượt qua được sự ích kỷ của lợi ích nhóm. Ở đây là lợi ích nhóm quyết thống. Bằng cách này đó, chúng ta sẽ không có cầu nguyện Phật gia hộ cho mình và người thân nữa, vì chúng ta đã hiểu được nhân quả chi phối quyết định mọi thứ trên đời. Thay vì mình cầu nguyện thì lại Phật, bày tỏ lòng tôn kính sâu sắc, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc, thể hiện cam kết học theo các đức tính cao quý mà các Đức Phật đã đạt được, để chúng ta trở thành là các nhân cách vĩ đại đó. Cho nên dầu không dừng lại tín ngưỡng, các Phật tử loại này đó vẫn tinh tấn đi chùa và tham gia các hoạt động Phật sự một cách tích cực hơn. Cho nên không bao giờ đó là biến Đức Phật trở thành là người ban phúc và ngăn họa cho mình, tức là người bảo kê theo dạng là bodyguard, tức là người bảo vệ mình. Thỉnh thoảng khi chúng ta bị xuống tinh thần, niềm tin bị lung lay, khi mà các nghịch cảnh và thử thách đó, nó tấn công mình nhiều quá, thì chúng ta cũng đến là cầu nguyện Phật để tăng thêm niềm tin, làm mới nhận thức, tạo cái sự lên dây có tinh thần. Nhưng mà chúng ta phải hiểu rất rõ, các Đức Phật không thể phù hộ cho chúng ta nếu chúng ta không gieo trồng các nhân lành và các duyên tốt hỗ trợ để biến những ước mơ trở thành các hiện thực cao quý. Do đó thay vì cầu nguyện Phật gia hộ cho mình, người tu học Phật có căn bản đó sẽ nỗ lực cam kết với Phật làm được các việc làm có giá trị và hữu ích. Cho nên phải thay đổi thói quen cầu nguyện trở thành phát nguyện. Cầu nguyện có hệ quy chiếu là tôi, gia đình tôi, người thân tôi. Phát nguyện có hệ quy chiếu là tất cả chúng sinh, trong đó đã bao gồm bản thân chúng ta và gia đình rồi. Do đó dầu không có cầu nguyện cho người thân của mình, các nguyện ước chân thành thầm là của chúng ta, nếu có gieo trồng thiện nhân và thiện duyên, chúng ta vẫn lần lượt đạt được thiện quả. Nhờ đó đó, khi chúng ta làm các Phật sự, làm các từ thiện, không mặc cả nhân quả về phương diện phước báo, cho nên tâm chúng ta trở nên là vô ngã hơn, vị tha hơn, cao thượng hơn, và do đó quả trổ sẽ tốt đẹp hơn rất nhiều. Để hiểu được việc này thì các Phật tử phải đến chùa tu học Phật, hoặc là nghe các bài giảng ở trên mạng, hay là máy thuyết giảng, đọc kinh sách Phật trên internet, hoặc là sách nói, hoặc là sách in, hoặc là sách ở trên trang mạng, Nhờ đó chúng ta khắc phục được những yếu kém, những mù chữ về Phật pháp, thì tự động những cái hoạt động mê tín, cuồng tín hay là tín ngưỡng thông thường đó sẽ được kết thúc lại. Chúng ta trở thành là những người Phật tử, không còn biến Phật trở thành thượng đế, không xem các vị Bồ Tát là các thần linh, không xem các câu thần chú có khả năng ban phước giải họa nhân họa, không xem các thời kinh đó là để mang lại sự bình an, mang lại sự siêu thoát. Và chúng ta phải làm các hành động thiện để có được bình an, chúng ta phải tu tập thiện đó để được siêu thoát sau khi qua đời. Đó là một cái thay đổi nhận thức rất cần thiết mà các Phật tử tại gia cần phải quan tâm. Và dĩ nhiên đó, để hiểu được việc đó, người xuất gia phải hướng dẫn cho Phật tử của mình những cái kiến thức cơ bản này. Điều hai, không biến thầy tu thành thầy bói. Cũng khó trách các thầy tu, khi các Phật tử tại gia đến chùa không hỏi Phật pháp, không tham gia tu học Phật, không tham gia các hoạt động từ thiện, không tham gia các hoạt động Phật sự, mà chỉ nhờ các tăng ni đó là xem ngày giờ tốt xấu cho khể công, động thổ, khánh thành, ký hợp đồng, sửa nhà cửa và làm những cái công việc mà họ nghĩ rằng nếu thiếu việc coi năm tháng ngày giờ thì cuộc đời của họ đó sẽ ba chìm bảy nổi, tám đình đền. Phật tử dạng này là chiếm đại đa số. Lúc đầu tăng ni nghĩ rằng đó làm công việc đó là vì phương tiện, sau đó sẽ dẫn dắt Phật tử tại gia đó nâng trình độ của họ lên cao hơn để họ tu học có kết quả hơn, nhưng dần già rồi đó không ngừng lại được. Và hơn nữa đó là công việc đó đó thì các Phật tử doanh nghiệp và chính trị đó đến chùa đông hơn. Những người này ta có tiền nhiều, ta phát tâm ra cúng cho các Phật sự của mình được thuận lợi và thành công, hơn là nỗ lực truyền bá đạo Phật đúng tông chỉ của Phật đã dạy. Thì số lượng người đến tu học đó, phần lớn là người ít có điều kiện tài chính. Đó lúc truyền bá chánh pháp đó, chúng ta phải đặt lên bằng cân, hy sinh cái sự phát tâm cúng dường của nhiều Phật tử mê tín để Phật tử đó được tu học Phật đến đây đến chốn. Cuối năm 83, đầu năm 84, tôi thật sự xuất gia tại chùa Đại Giác trên đường ra sân bay Tân Sơn Nhất. Hòa thượng bổn sư ngũ giới của tôi tại đây đó là chuyên gia về vấn đề bói toán và phong thủy. Có thể nói vào thời điểm đó đó, hòa thượng là người giỏi nhất nước Việt Nam. Tôi nhớ rất rõ đó, vào lúc 3:30 cho đến 7:00 sáng đó, hòa thượng là ngồi coi ngày giờ mà người ta đó là đem tới từ buổi chiều hôm trước. Cái nguyện vọng của mình là gì, ghi số cái tên tuổi, số điện thoại, rồi nguyện vọng. Hòa thượng coi xong á, rồi là viết ra tờ giấy, rồi sáng hôm sau ta vô ta phát cho người ta. Còn ban ngày đó từ 7:00 đó cho đến chiều tối là hòa thượng tổ chức đi cầu siêu, trung bình một ngày là 10 đám ma. Có lẽ là chùa Đại Giác là một trong những nơi hoạt động mà tín ngưỡng này rất mạnh. Tối thì hòa thượng tiếp tục là coi ngày giờ cho các Phật tử đến trực tiếp, không có phân biệt giàu nghèo gì hết đó, và làm không lấy tiền, ai muốn phát tâm cúng thì bỏ vào thùng công đức thôi. Và thượng thuộc lào kinh dịch, thuộc lào các phương pháp bói toán và tính toán rất là nhanh, hỏi là có thể trả lời được trong vòng đó là 30 giây thôi. Nhưng mà tôi đã từ nhỏ quyết định là không học cái nghề này, tức là không đi theo nghề của thầy mình. Mặc dù sau đó khi xuất gia ở chùa Giác Ngộ, tôi vẫn nghiên cứu về kinh dịch, nghiên cứu về nhân tướng học, nghiên cứu về bát môn thần khóa, qua mai dịch số, nghiên cứu về chỉ tay, nghiên cứu về gói bài, tất cả những điều này tôi đều làm được hết. Nhưng mà tôi dứt khoát là không làm việc đó cho Phật tử tại gia. Mặc dù nếu tôi làm tôi không thua ai. Và chắc chắn rằng là bằng cái con đường này đó, quần chúng kinh doanh đó đến chùa và phát tâm cúng dường nhiều hơn. Nhưng mà tôi vẫn dứt khoát là không làm. Và bởi vì đó, cái phương tiện đó lợi bất cập hại. Chúng ta sẽ hưởng được những cái phát tâm cúng dường cho các Phật sự của mình. Nhưng rồi đó, nỗi sợ hãi đó gieo rất vào trong tâm khảm của các Phật tử lệ thuộc vào điều này đó sẽ không kết thúc. Đó là lý do mà trong kinh Di Giáo Đức Phật là tuyệt đối cấm tu sĩ không được làm các nghề nêu trên và liệt nó vào cái nhóm là nghề tà. Trong kinh Trường Bộ Đức Phật lên án nghề tà này rất mạnh. Và rất tiếc là tăng ni chúng ta vẫn tiếp tục vì phương tiện để dẫn dắt quần chúng sơ cơ vẫn tiếp tục làm việc đó. Cho nên á, nhiều Phật tử tại gia tín ngưỡng đó, người ta đến chùa chỉ vì coi ngày giờ thôi. Còn khi không có việc tang, việc khỉ thì họ không đến chùa. Và tăng ni chúng ta cũng không hề quan tâm bao nhiêu Phật tử không đến chùa nữa, Phật tử nào đã chết rồi, Phật tử nào đang bị bệnh, Phật tử nào đang hấp hối, hầu như là chúng ta không có quan tâm. Đang khi các vị linh mục và đặc biệt là các vị mục sư của Tin Lành Giáo, họ giữ cái quan hệ với quần chúng tín đồ của họ rất tốt. Họ có những ông trùm giáo xứ làm công việc này báo cáo, và linh mục cùng với một số giáo dân đến thăm viếng khi bị bệnh. Những gia đình nào khó khăn họ đến an ủi và tổ chức là nói cái công ăn việc làm cho họ đó, có thể nâng cao được đời sống kinh tế, làm rất tốt về vấn đề đó, tức là tạo ra cái an sinh xã hội. Đa khi chúng ta có học thuyết bố thí, có học thuyết từ bi, có học thuyết cộng tồn, có học thuyết tương thân, nhưng trên thực tế ứng dụng trong đời sống đó, là Phật giáo ta kém hơn các tôn giáo khác. Do đó thay vì đến chùa đó nhờ các thầy là coi bói, xem tướng, coi ngày giờ tốt xấu, các Phật tử tại gia hãy nhờ các thầy tư vấn Phật pháp cho mình. Vì vai trò chính của tăng ni đó là bác sĩ tâm linh. Giống như bác sĩ phải khám bệnh được, phải cho to thuốc, uống thuốc vào là có thể hết bệnh, thì các tu sĩ phải cho to tâm linh, mà việc thực hành theo sẽ khép lại các nỗi khổ về niềm đau đối với Phật tử tại gia. Các Phật tử phải nhớ đó là vai trò quan trọng nhất của tu sĩ. Trong 10 năm thuyết giảng Phật pháp tại Hoa Kỳ 4 lần, Úc Châu 2 lần, Châu Âu 3 lần, tôi thấy ở hải ngoại đang phổ biến ngũ minh trong thời đại mới, gồm có những điều như sau. Nhất dương chỉ, tức là chùa nào thầy nào đó mà giỏi về khí công, yoga, võ thuật đó, thì Phật tử đến chùa tu học đông. Tại vì ở nước ngoài người ta làm việc văn phòng nhiều, cho nên bệnh đó, nhất là tăng xong xương khớp, nhức mỏi, rồi béo phì rất là nhiều. Nhất dương chỉ sẽ giúp cho họ đó là giải quyết được các phản nạn đó. Thứ hai là nhị thiên đường, tức là các thầy có khả năng khám bệnh, hoặc là đông y hoặc là tây y, cho thuốc để giải trừ bệnh cho Phật tử tại gia thì họ đến chùa cũng rất là đông. Thứ ba, tam tông miếu, tức là coi bói toán, số lượng Phật tử đến chùa đó là đông nhất, và chùa đó sẽ phát triển cơ sở vật chất rất là nhanh, làm được rất nhiều việc nếu biết áp dụng cái đó vào trong việc thiện và Phật sự. Thứ tư là tứ tổ tượng, tức là chùa lâu lâu phải tổ chức sổ số kiếm thiết. Rồi có một số chùa cũng khích lệ chơi đề đó, để người ta gây quỹ để tạo cho các hoạt động Phật sự nào đó. Người ta bán đấu giá tượng Phật, làm các cái chương trình nhạc hội để mà gây quỹ, cái đó gọi chung là tứ đổ tượng. Thứ năm là ngũ dị hương, tức là chùa phải có một cái bóng ruột giống như là cái chùa Bún Riêu ở Tân Thành vậy đó. Ai mà đi hành hương tuyến đường Bà Rịa và Vũng Tàu đó đều ghé cái chùa Bún Riêu để ăn, vì Bún Riêu đây là đặc sản. Ở hải ngoại đó có những ngôi chùa người ta chỉ chuyên nấu thực phẩm thôi, mà đến đó ăn một món rồi là Phật tử về người ta không bao giờ quên được. Cho nên cái chủ nhật là ta rủ nhau đi chùa, đó là ngũ minh thời đại mới, rất là đau lòng. Ta không thấy cái vai trò gì là quan trọng đối với Phật tử tại gia. Thì trong ngũ minh đó thì các chùa Tam Tông Miếu và các chùa Ngũ Vị Hương là thu hút quần chúng Phật tử đến rất đông. Dù chúng ta biết như thế cũng quyết nói không với các hoạt động mê tín đó. Có những cái lời bói toán rất khoa học Đức Phật vẫn cấm, vì yếu tố lệ thuộc tâm lý vào nó sẽ làm cho người ta mất đi cái tính quyết định. Mà quyết định đó là gì? Bản chất của trí tuệ. Đang nghe đạo Phật đề cao trí tuệ, không có do dự. Những người tin vào bói toán rồi làm cái gì người ta cũng phải coi bói, coi năm tháng ngày giờ tốt xấu, nhất là giới chính trị và giới kinh doanh. Mấy ông nhà nước sòi chủ nghĩa mình á, cấm người ta thì dữ lắm mà thỉnh thoảng mà ông vẫn làm. Nhiều nơi còn làm nhiều hơn cả những người mê tín thông thường nữa. Vì ta sợ mất cái cơ hội tại vị lâu dài hoặc là thăng quan tiến chức. Được giới chính trị và giới kinh doanh ủng hộ á, là các Phật sự chùa rất dễ thành công. Nhưng chúng ta không đi con đường đó. Hãy phát triển chùa theo một cái hướng Phật sự để mọi thành phần có thể tham gia đóng góp. Điều 3, đừng biến thành trì tu thành thầy cúng. Nhiều Phật tử tại gia nó liên hệ với các chùa đó chủ yếu là thỉnh mời các thầy làm lễ cầu an cho người bệnh, làm lễ cầu siêu cho người chết. Tức là có hai cái lời cúng, cầu an và cầu siêu thôi. Đang khi như đã nói, vai trò quan trọng nhất của tu sĩ đó là giảng kinh, thuyết pháp, tư vấn, hướng dẫn để giúp cho các Phật tử tại gia đặt xuống nỗi khổ và niềm đau, mở cửa ăn vô và hạnh phúc. Nhiều Phật tử tại gia đến chùa không làm việc đó, ngồi kể khó khăn này, đau khổ nọ, trở ngại kia, tràn gian đại hải từ giờ này qua giờ khác, nhưng mà không hề đó là lắng nghe thầy của mình chia sẻ Phật pháp để giúp cho mình vượt qua các cái ách nặng này. Cho nên các Phật tử đó phải ý thức là đừng có phí phạm thời giờ của tăng ni. Dĩ nhiên đó, các khóa lễ cầu an cầu siêu là do chúng ta ảnh hưởng từ Trung Quốc, nó vẫn rất là tốt, như là một phương tiện dẫn dụ những người tại gia đến với đạo Phật. Nhưng đó không phải là mục đích cuối cùng của Phật giáo. Giá trị tâm lý và trị liệu đối với cầu an là rất lớn, chúng là không thể bỏ được. Giá trị hướng dẫn gia đình của người chết qua khóa lễ cầu siêu ở các đám tang là rất lớn, cũng không thể bỏ được. Tuy nhiên chúng ta phải hướng dẫn theo một cái hướng tích cực, để người Phật tử tại gia ngoài cái sinh hoạt cầu an cầu siêu thì phải hướng đến một cái nội dung là chánh tín của đạo Phật. Tôi ở chùa Từ Ân, ngôi chùa Tàu ở quận 5 á, tại quận 6 năm 87 và năm 88. Là lúc đó tôi phụ trách về hương đăng, lao quét dọn chùa. Thì mỗi năm á, cái tháng 7 âm lịch á, quý vị biết á, là nội mà rút nhang không á, rồi dụi tắt và sắp lớp ở dưới sân chùa không á, là nó có thể mười mấy, hai chục mét khói. Nếu mà không rút nhang á, thì nội cái khói đó không có thể làm cho các vị tu sĩ sống ở chùa Tự Ăn có thể bị ung thư phổi. Không phải là chuyện khó khăn lắm, tức là người ta rất là tín ngưỡng. Và cộng đồng người Hoa tại Việt Nam nói riêng cộng đồng người quan trên toàn cầu nói chung thì họ rất nặng về tín ngưỡng cầu an và cầu siêu. Và người Trung Quốc á, thì rất là sòng phẳng, cho nên các chùa Trung Quốc người ta mặc định cái giá cả của khóa lễ rất là rõ. Tụng một khóa kinh A Di Đà thì bao nhiêu tiền, tụng kinh Địa Tạng là bao nhiêu tiền, các Phật tử đi hộ niệm cũng được trả lương chứ không bao giờ là miễn phí. Các Phật tử làm việc ở trong chùa như là viết tên chữ cho nó đẹp để dán tên trên bài vị cũng được trả lương. Các Phật tử nấu cơm ở nhà bếp cũng được trả lương. Các Phật tử làm vệ sinh, nói chung là hễ Phật tử nào làm việc ở chùa đều trả lương hết, rất sòng phẳng. Đó là văn hóa của các ngôi chùa Trung Quốc nói chung. Rất ít có các ngôi chùa đó làm tình nguyện như là hệ thống Phật Quang Sơn ở tại Đài Loan. Khi mình mời một cái ban hộ niệm 6 người thì trả cái tiền thấp, 60 người thì trả tiền cao. Nhưng người Trung Quốc rất là sòng phẳng, họ sẵn sàng làm như thế. Họ xem các thầy tu chỉ là thầy cúng thôi. Và nếu thầy tu nào mà chịu cúng á, thì suốt ngày, quanh năm, không bao giờ có ngày trống. Người Trung Hoa là họ rất thích cúng, và họ nghĩ rằng là nhờ cúng như thế đó, nó giải quyết được các ánh nạn cho họ, mang lại phước báo, cho nên họ sẵn sàng bỏ tiền ra để có được cái sự an vui. Nhưng mà nên nhớ rằng là vai trò của tu sĩ không phải là thầy cúng, mà là nhà tâm linh. Chúng ta cũng nên đến những cái khóa tụng niệm để giúp cho họ, mỗi khi họ bị bệnh, mỗi khi họ bị túng quẫn, mỗi khi họ bị đau, mỗi khi họ có người chết, để mà giúp cho họ vượt qua được nỗi khổ niềm đau. Nhưng sau đó phải có trách nhiệm hướng dẫn họ về chánh pháp, chứ đừng có đặt nặng về các cái hoạt động này. Còn các cái trai đàn chẳng tế thì diễn ra đôi lúc một ngày trời. Cái chi phí cho các trai đàn đó tối thiểu đó ở các tỉnh lẻ phải là 50 triệu, còn ở các tỉnh thành lớn như Sài Gòn phải là vài trăm triệu. Mà nội dung á thì thực ra đó là tán tụng thôi, chứ có cái gì đặc biệt đâu. Cũng chỉ để là giúp cho các hương linh nhận thức được vô thường vô ngã, để họ nhẹ nhàng tái sinh, không quyến luyến vào tình yêu, gia tài, sự nghiệp và mọi thứ họ tạo dựng ở trên đời, thế thôi. Như vậy cái giá trị thật của những cái khóa lễ tốn kém nhiều tiền cũng không khác gì với một cái thời tụng kinh cầu siêu thông thường là 40 phút. Nhưng mà rất tiếc Phật tử ta ngộ nhận, ta nghĩ là phải làm đình đám thì cái hiệu lực của cầu an cầu siêu mới lớn. Từ đó đó họ rơi vào mê tín và biến các thầy tu trở thành thầy cúng thôi. Ở những vùng quê, vùng sâu, vùng xa, vùng cao nguyên, khi mà các tu sĩ mặc chiếc áo màu vàng có mặt á, thì quần chúng nghĩ rằng là ở khu vực đó mới có một người chết và thầy tu này đến đó để cúng thôi, chứ ta không biết là vị thầy tu đó đi đâu làm gì. Như vậy là cái nhìn nhận của quần chúng tại Việt Nam xem thầy tu là thầy cúng là rất lớn. Vì những giai đoạn pháp thuộc và những giai đoạn Phật giáo kém phát triển đó, thì vai trò của thầy tu chỉ dừng lại ở thầy cúng thôi. Chúng ta cũng khó trách quần chúng tại sao ngộ nhận về tu sĩ Phật giáo, vì chúng ta đã tạo dựng hình ảnh đó trải qua nhiều thế kỷ rồi. Đó là ba điều tối kỵ các Phật tử tại gia không nên làm đối với Đức Phật và tăng sĩ Phật giáo. Khi một vị Phật tử tại gia đến chùa đó, thì đầu tiên phải nhớ rằng đó, mình là đệ tử của Đức Phật, người đưa đường dẫn lối cho mình ở trong cuộc đời, có khả năng tiếp cận được hạnh phúc và trải nghiệm được hạnh phúc đó bây giờ và tại đây. Khi Phật tử tại gia nương tựa vào chánh pháp của Phật, tức là chân lý vào Đức Phật dạy, có khả năng khép lại toàn bộ các nỗi khổ và niềm đau, thì hãy hướng về sự thực tập với sự hướng dẫn của tăng ni. Khi Phật tử tại gia nương tựa vào tăng ni, đoàn thể sống an vui, biểu tượng của hòa hợp và đoàn kết, thì cần phải phát huy cái tinh thần tinh tấn trong việc tu học Phật bằng việc là hỏi các tăng ni để hiểu sâu, hỏi tăng ni để thực hành sâu, hỏi tăng ni để giải quyết nỗi khổ về niềm đau, chứ không phải biến các thầy tu thành thầy cúng hay thầy bói. Thì đó là ba nương tựa tâm linh mà Phật tử tại gia đó đã từng phát nguyện vào cái ngày đầu tiên khi mình chính thức làm Phật tử. Nhưng rất tiếc là trải qua nhiều năm tháng đó, thì do ít đi chùa, do không nghe Phật pháp, do thiếu tu, do thiếu làm các Phật sự, cho nên các Phật tử đó chỉ dừng lại ở chỗ xem ông thầy đó thầy cúng thôi. Đó là một sai sót lớn cần phải vượt qua. Phần 3, những điều Phật tử tại gia nên làm. Trong phần này tôi trình bày một vài cái hoạt động căn bản mà khi Phật tử Phật tại gia tham gia vào đó thì Phật giáo chắc chắn là được phát triển. Các tu sĩ có ba đầu sáu tay, nỗ lực làm cỡ nào đi nữa cũng không thể nào hết các Phật sự nếu thiếu sự tham dự của Phật tử tại gia. Điều 1, tham gia vào các ban hộ tự và tham gia vào các ban trị sự giáo hội Phật giáo Việt Nam trên toàn quốc. Ở miền Nam á, phần lớn các chùa không có ban hộ tự, thỉnh thoảng có một số chùa có đạo tràng tu học thôi. Có thể nó phát xuất từ một cái giai đoạn là lúc mà chùa chưa có các tu sĩ thì ban hộ tự này cũng chính là ban quản tự, và sau khi giao lại cái quyền quản trị hành chính tự viện cho vị trụ trì thì nhiều cư sĩ tại gia vẫn còn chấp nhất cái vai trò trước này của mình, cho nên gây khó dễ cho các tăng sĩ. Từ đó đó tạo ra một thành kiến và ác cảm, cho nên đó hệ quả là các tu sĩ không muốn lập ra các cái ban hộ tự để giúp cho tu sĩ làm các Phật sự hiệu quả hơn. Ở Bắc Trung Bộ và Bắc Bộ thì phần lớn các chùa đều có cái ban hộ tự. Một cái ban như vậy gồm có mấy chục người, có nhiều nơi cái ban nó có đến là mấy trăm người. Tôi xin nói về ví dụ là hệ thống đạo tràng Pháp Hoa ở miền Bắc do bà Đông á quản lý, mà tôi có dịp gắn kết từ năm 2002. Mỗi khi tôi có Phật sự ra Hà Nội, trước khoảng chừng 2 ngày tôi chỉ cần thông báo điện thoại qua bà Đông, nhờ bà sắp xếp giùm là 3 địa điểm thuyết pháp. Thì đến lúc mà tôi có mặt ở ngoài đó, sau khi Phật sự tôi hoàn tất, chèn vào những cái thời điểm trống đó, là tôi có thể thuyết giảng một lần như thế là 300-400 người nghe. Chúng ta không thể tìm được cái Phật sự như vậy trong một thời gian ngắn như thế ở tại các chùa ở miền Nam, là bởi vì đó các thầy trụ trì không hề gắn kết tạo dựng ra các cái ban hộ niệm hay là các ban hộ tự. Cho nên đó, cái việc nối kết truyền thông giữa trụ trì và tăng ni đối với các Phật tử là quá kém. Năm 2013 tôi được bổ nhiệm làm trụ trì chùa Tượng Sơn ở Hà Tĩnh, trực thuộc miền Bắc. Và 2015 tôi được bổ nhiệm trụ trì chùa Linh Xứ ở Thanh Hóa, cũng trực thuộc miền Bắc. Thì tại chùa đó đều có cái ban hộ tự, nhất là chùa Tượng Sơn. Như vậy đó, chỉ cần sinh hoạt với cái ban hộ tự rồi có mấy chục người, lúc tôi đảm nhiệm trụ trì tôi thành lập một cái ban rộng hơn là 100+. Mỗi lần có Phật sự gì đó chỉ cần điện thoại truyền thông cho trưởng ban hộ tự, phó ban hộ tự, thư ký ban hộ tự và các trưởng ban chuyên môn, thì lúc đó đó là những người này người ta sẽ truyền thông tin lẫn nhau để có mặt vào những cái ngày lễ lớn tại chùa của mình. Trước đó đó họ tới làm công quả để sắp xếp mọi thứ đâu vào đấy. Như vậy là thầy trụ trì sẽ đỡ mất thời gian cho các việc nặng nhọc tay chân mà vốn không phải là sở trường. Nhờ đó đầu tư trọn thời gian tâm huyết vào cái nội dung tâm linh cho cái khóa lệ đó, cho buổi thuyết giảng đó rất là tốt. Do đó chùa nào chưa có những cái ban hộ tự, hãy nỗ lực thành lập ban hộ tự. Nếu không thích cái danh nghĩa ban hộ tự, ban quản tự, quý vị có thể lập ra một cái gọi là đạo tràng. Mỗi một ngôi chùa hay là một đạo tràng á, nên có tối thiểu là 4 ban. Thứ nhất, ban từ thiện, nhằm là kêu gọi các Phật tử mạnh thường quân tham gia các cái tổ chức từ thiện, các hoạt động từ thiện do chùa chủ xướng, mang lại niềm vui hạnh phúc cho những người bất hạnh hơn mình. Và điều đó sẽ làm cho ngôi chùa tăng trưởng các uy tín. Chùa tôi có hoạt động từ thiện, tôi biết rất rõ hiệu quả của nó là rất cao. Nhất là mình phối hợp với những ngôi chùa nơi mình sẽ đến làm từ thiện, tổ chức tại ngôi chùa đó và mời chính quyền địa phương đến chứng giám. Thì sau khi mình hoàn tất từ thiện ở ngôi chùa đó rồi đó, thì chính quyền địa phương sẽ có thiện cảm với thầy chủ trì ở chỗ đó, và quần chúng địa phương sẽ bắt đầu đi chùa đó nhiều hơn sau những đợt từ thiện. Cho nên từ thiện trở thành một công cụ để dẫn dắt người khác vào đạo, nhất là những người đã có thiện cảm, yêu quý mến đạo Phật rồi. Đừng đánh mất cái cơ hội đặc biệt này. Thứ hai, ban tổ chức khóa tu. Các vị trụ trì hay là tăng sĩ tại các chùa, nếu tự làm sẽ không bao giờ làm hết được, phải lập ra một cái ban tổ chức khóa tu. Và lấy kinh nghiệm ở những nơi tổ chức khóa tu thành công, ai cần kịch bản thì đến chùa Giác Ngộ tôi sẵn sàng là tặng cho, về nội quy, về chương trình, về tư vấn, để chúng ta nắm vững được cái đó và tự tin để tổ chức các khóa tu, và giao các cái trách nhiệm đó cho các Phật tử tại gia đảm trách. Thầy chủ trì chỉ làm cái công việc quan trọng hơn, trong đó có ban vận động tài chính, rồi ban vệ sinh, rồi ban hậu cần, ban công quả, và nếu được đó là thêm là ban diệu âm, tức là ca hát các bài nhạc đạo trong cái khóa tu đó. Phân công đâu vào đó hết thì thầy chủ trì sẽ rảnh tay mà lo những việc quan trọng hơn. Các Phật tử tại gia ta được làm là Phật sự và đóng góp lắm. Rất tiếc là chúng ta cho họ tức là chỉ chứng kiến thôi, chứ không cho họ cái cơ hội để được làm. Thứ ba, ban hộ niệm. Ban hộ niệm á, thì gồm có các Phật tử thích tụng kinh. Mỗi khi có các Phật tử của chùa bị bệnh, bị hấp hối, qua đời, thầy chủ trì dẫn 10 Phật tử hay vài ba chục Phật tử vừa chia buồn, vừa tụng niệm, vừa dẫn dắt. Thì tôi tin chắc rằng là sau 7 tuần thất á, gia đình đó dù có khó khăn cỡ nào đi nữa, khó chịu cỡ nào đi nữa, cũng sẽ lần lượt trở thành Phật tử. Đây là cái cửa ngõ đưa người vào đạo rất là thuận lợi. Chúng ta nên có cái nhóm chuyên làm cái công việc hộ niệm này. Và dĩ nhiên là hộ niệm chánh tín, chứ đừng có kiểu mà tụng hết ngày này qua ngày kia, rồi giờ này qua giờ nọ mà nghĩ rằng là bằng cái sự hộ niệm đó người chết được vãng sanh. Đó là mê tín. Vãng sanh nó không là lệ thuộc vào công đức tu tập, căn lành lớn, công đức lớn, nhân duyên tốt lớn, pháp âm lớn mà nhất tâm bất loạn của đương sự. Ban hộ niệm chỉ hỗ trợ cho tâm người đó được bình yên, bỏ chấp, ra đi nhẹ nhàng thôi. Thứ tư là ban hậu cần, tức là làm công quả ở nhà bếp, rồi quét dọn chánh điện, chân hoa quả. Chúng ta phải tổ chức làm một cách đó là bài bản và tốt đẹp, thì các tu sĩ đỡ mất thời giờ cho những việc này. Chùa tôi đó thì bộ phận nấu bếp đó được trả lương để họ dành thời gian và tâm huyết cho chùa. Và thứ hai đó thì họ không có làm mặt nóng mặt lạnh đối với tăng chúng ở trong chùa. Bữa khuya đó thì tăng chúng tự nấu, bữa trưa bữa chiều đó là Phật tử được trả lương nấu. Ngoài ra thì cũng có một số người làm công quả, lúc nào rảnh thì vào phụ thêm thôi. Còn các hoạt động khác còn lại đều là tình nguyện miễn phí. Còn an ninh chùa thì chúng ta nhờ bảo vệ của công ty đảm bảo để không bị mất xe đạp, mất xe Honda, mất giày dép, mất cắp, mất trộm, nhằm giúp cho Phật tử đến chùa được an tâm. Như vậy là bảo vệ và nấu bếp núc của chùa thì được trả lương, còn các hoạt động còn lại thuộc về hậu cần á thì nên đó là vận động làm công quả. Từ năm 2002 đến năm 2008 đó, là lúc đó tôi có mời một số Phật tử và những người bên ngoài đó là đánh máy các cái bài giảng của mình, một số là biên tập, tôi đều trả lương cả. Nhưng sau một thời gian làm thấy không hiệu quả, tôi nảy sinh một ý kiến là đăng thông báo ở trên mạng nhờ tình nguyện viên, thì lập tức có 85 tình nguyện viên xung phong đánh máy các bài giảng. Cho nên bây giờ tôi có 3.200 bài giảng đều đã được đánh máy hết mà không phải tốn một đồng xu nào. Những người đó là những người ta nghe mình thuyết giảng, cho nên việc đánh máy ra thì họ nghe được, nghe giảng thêm một lần nữa thì họ rất là thích. Rồi trong số đó tôi mới tìm kiếm những người có năng khiếu biên tập và đưa cho họ cái quy cách biên tập để họ làm thử, góp ý họ vài ba lần, rồi từ từ họ làm thì mình chỉ chỉnh lý lại cái lần cuối cùng thôi là mình có thể ra được một quyển sách từ những bài giảng. Và cách này đó thì tôi đã ra được 60 đầu sách. Và mỗi năm từ 2017 trở đi đó, tôi quyết tâm á là một năm phải ra tối thiểu là 15 đầu sách. Mỗi quyển sách trung bình là 250 trang. Tất cả là dựa vào cái nguồn năng lực tình nguyện phát tâm miễn phí thôi. Rất là hiệu quả. Từ cái kinh nghiệm bản thân tôi mới mạnh dạn kêu gọi các tăng ni là đừng sợ các Phật tử không làm. Chúng ta chịu khó truyền thông trên mạng sẽ có nhiều người hưởng ứng chúng ta. Bây giờ chùa Giác Ngộ là có tất cả là 11 Facebook. Và mỗi một Facebook như vậy là có 3 người tình nguyện làm miễn phí. Họ chăm sóc hết. Chứ còn tu sĩ đâu mà là đủ sức để làm. Thầy Hồ Dũng trợ lý của tôi chỉ là giám sát bao quát thôi, điều hành bao quát thôi. Còn có 30+ tình nguyện viên phụ trách cho 11 Facebook của chùa để nhằm đó là truyền thông các hoạt động Phật sự của mình. Mà thời này là thời kỹ thuật số, nếu chúng ta không tận dụng cái phước báo đó, chúng ta rất khó làm Phật sự có hiệu quả. Mỗi một cái buổi thuyết giảng tại khóa tu như chùa Hoàng Pháp là được 3.600 người, Tường Vân á thì được khoảng là 2.000 hơn, chùa Giác Ngộ nhiều nhất là 1.000 người. Nhưng mà truyền trực tiếp thì chúng ta sẽ có mấy chục ngàn người xem cùng một lúc. Và những giảng sư nào hấp dẫn có thể lên đến là 300.000 người, 400.000 người. Tôi đã làm và tôi kiểm tra thấy rất rõ cái hiệu quả truyền thông miễn phí này. Tất cả đều là những người làm công quả hết. Cho nên đó là các Phật tử gia nên tham gia vào đó là hoạt động của ban hộ niệm, ban hộ tự, là ban đậu tràng. Khi mà có các vụ vận động, thầy bổn sư của mình hay là thầy trụ trì nơi mình sinh hoạt vận động thì các Phật tử tại gia nên hưởng ứng một cách nhiệt thành. Điều này đó giải quyết được hết 70% các Phật sự tại chùa. Cho nên mỗi một ngôi chùa theo tôi chỉ cần có 5 tu sĩ là làm được Phật sự thành công, chứ không cần là vài chục tu sĩ đâu. Và cái mô hình đó, chùa là một tu viện là không cần thiết. Chúng ta phải chẻ nhỏ các tu sĩ đó ra các chùa để cùng làm Phật sự. Chứ một ngôi chùa mà vài ba chục tu sĩ, tu thì tốt nhưng mà làm Phật sự cũng có vài người thôi. Nó phí phạm cái nguồn nhân lực rất là hiếm hoi. 42.000 tăng ni người Kinh trên tổng số 90.000 dân là quá nhỏ. Mà nếu như tăng ni mà không có năng lực làm Phật sự đó, thì Phật tử tại sao bị thiệt thòi lớn. Điều hai, có trách nhiệm hướng dẫn con cháu trở thành Phật tử và đi chùa từ nhỏ. Đây là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu các Phật tử tại gia không nên bỏ qua. Hiện nay nhiều Phật tử tại gia bị ngộ nhận khái niệm là tự giác là tự nguyện. Tự giác được Đức Phật nói là gì? Giác ngộ phải khởi đi bằng sự tu tập của bản thân, hoàn thành đạo đức, thiền định và trí tuệ, chứng đắc được ba tự giác lớn thì trở thành là bậc giác ngộ bây giờ và tại đây. Và một số người hiểu tự giác là gì? Tự kỷ luật, tự ý thức. Cho nên á, ngộ nhận rằng là đạo Phật là đạo tự giác, do đó không nên có trách nhiệm dẫn dắt con em mình là Phật tử, để con em mình tự lựa chọn khi lớn lên, thích thì đi chùa, không thích thì có thể trở thành là người không có đạo. Đây là hiện trạng chiếm đại đa số tại các chùa theo Phật giáo Đại Thừa, trong đó có Việt Nam. Các nước Phật giáo truyền thống Bali như là Ấn Độ, Miến Điện, Thái Lan, Tích Lan, Lào, Campuchia. Phật tử được gọi là Phật tử nòi, Phật tử dòng, từ thế hệ cha truyền sang thế hệ con truyền sang thế hệ cháu, cháu truyền sang thế hệ chích, chích truyền sang thế hệ chắc, không bao giờ kết thúc. Cho nên trải qua bao nhiêu thăng trầm đó, phần lớn các nước vừa nêu ngoài trừ Tích Lan là 75% là Phật tử, các nước còn lại đó từ 90-97% là Phật tử. Đang khi các nước Đại Thừa như là Việt Nam, Nhật Bản, Nam Bắc Triều Tiên và Trung Quốc chỉ 20-30% thôi là Phật tử thôi. Chúng ta bị mất gốc quá lớn, do vì các bậc cha mẹ thiếu trách nhiệm dẫn dắt con em mình quy từ lúc tuổi lên 3, tức là bắt đầu vào mẫu giáo. Các cháu bây giờ rất là thông minh, cho nên đó là cho các cháu đi chùa từ nhỏ, quy từ nhỏ, các cháu sẽ trở thành Phật tử từ nhỏ. Lớn lên đó là cha mẹ các cháu sẽ đỡ bỏ lo các cháu bị hư về hưởng thụ ma túy, rượu bia, hút sách, đàn điếm, ăn chơi, là game điện tử, thiếu trách nhiệm, thiếu hiếu kính với cha mẹ, vân vân. Thỉnh thoảng nhiều Phật tử chờ đến lúc con hư rồi mới dẫn vào chùa, nhờ các thầy trụ trì giúp đỡ để vượt qua, quá muộn rồi. Ở Thiên Chúa giáo và Tinh Lành giáo, khi bắt đầu học vào lớp mẫu giáo đó thì các cháu đã được học lớp giáo lý đầu tiên, và cha mẹ bắt phải đi chùa vào ngày Chủ nhật, tạo thành thói quen. Khi đến cái tuổi thiếu niên 13-14 tuổi, ngoại trừ các cháu hư đốn, đại đa số các cháu tín hữu Thiên Chúa giáo và Tin Lành đó tự ý thức đi nhà thờ. Và hôm nào đó bận rộn mà không đi được đó thì họ có cảm giác là nó thiếu vắng một cái gì đó rất lớn, không thể bù đắp được. Nó giống như là đến cái bữa cơm mà không ăn cơm vậy, nó sót cái bầu, khó chịu lắm. Cho nên họ phải đi chùa như là một cái thực phẩm tâm linh. Lúc tôi học lớp 10 và 12 tại trường Trần Khai Quyên, quận 5, thầy giáo dạy lý của tôi là một người theo Thiên Chúa giáo. Tôi tặng một vài cuốn sách là Phật giáo và khoa học. Thầy xem rồi và nhận xét rằng là Phật giáo rất khoa học, Thiên Chúa giáo không thể nào bằng được một phần nhỏ. Tôi mới hỏi là thầy đến nhà thờ vào mỗi ngày Chủ nhật á, có học được điều gì không? Thì thầy dạy vật lý đó nói thẳng với tôi rằng là thực tế mà nói là tôi không học được điều gì mới khi đến nhà thờ vào ngày Chủ nhật. Nhưng không đi nhà thờ là tôi chịu không nổi. Nhà vật lý học thì thường rất là khoa học, vì vật lý là dạy những quy luật khoa học thôi, không có mê tín gì đâu. Nhưng mà được nhồi sọ từ nhỏ, cho nên không đi chùa là cảm thấy, xin lỗi, không đi nhà thờ là thiếu đấy, vắng dữ lắm, thấy cô đơn dữ lắm, mắc mắc dữ lắm. Phật giáo chúng ta phải bắt chước các tôn giáo nhất thần, huấn luyện Phật tử đi chùa từ nhỏ để cho con em đó đều trở thành Phật tử hết. Tôi thuyết giảng 3 lần ở tại châu Âu, mỗi lần trung bình là 2 tháng. Giữa cộng đồng Phật tử Tây Âu và Đông Âu có một phần rất là khác. Phật tử Tây Âu phần lớn là đi bằng con đường vượt biên, họ phần lớn là người miền Nam, họ rất kỵ các tu sĩ từ trong nước ra làm đạo, vì họ nghĩ rằng đó là cộng sản nói dài. Các Phật tử ở Đông Âu rất dễ thương, Họ là những người đi theo xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc và Bắc Trung Bộ. Họ được đi là hợp tác lao động, rồi sau đó là chế độ Đông Âu bị sụp đổ xã hội chủ nghĩa, họ tìm cách ở lại định cư và trở thành công dân ở những nước này. Sau một thời gian nó đạt được cái điều kiện kinh tế giàu có rồi đó, họ thấy đời sống tinh thần là trống vắng, họ không còn tin cái học thuyết là tôn giáo là thuốc phiện của dân chúng nữa, vì học thuyết đó đã sụp đổ ở Liên Xô nơi khởi phát và sụp đổ ở Đông Âu nơi phát triển. Họ tìm kiếm quay về với tôn giáo và họ bắt gặp được đạo Phật. Nhưng từ lúc họ có thiện cảm yêu quý mến đạo Phật đến lúc chính thức trở thành Phật tử là một khoảng thời gian đấu tranh rất là quyết liệt và khá dài, không phải là đơn giản. Phải thuyết phục họ, phải chứng minh cho họ thấy, phải giảng giải phân tích cho họ nghe, phải lý luận cho họ bị thuyết phục thì họ mới chính thức quy y để làm Phật tử. Đời lúc có người mất 5 năm, có người mất 3 năm, có người mất 2 năm, có người mất vài tháng. Đang khi từ thở ấu thơ đó mình dẫn dắt vào chùa đó làm Phật tử rồi đó, lúc đó đâu còn suy nghĩ gì, cũng không có lựa chọn nào hết. Là Phật tử từ nhỏ rồi là lớn lên không thay đổi được. Mà dẫn dắt bằng cách như thế thì chúng ta giúp đỡ cho biết bao nhiêu gia đình, để con cháu của họ là có hiếu thảo nè, biết ơn thầy cô giáo nè, biết yêu tổ quốc và trung thành với đất nước nè, có tinh thần vô ngã tâm vị tha, có cái phong cách tự lập, có trí tuệ sáng suốt nè. Họ giải quyết được vấn nạn cho bản thân và gia đình và làm ích cho cộng đồng và xã hội. Cho nên Phật tử tại gia phải nhấn mạnh cái trách nhiệm hàng đầu này, và nếu không làm là một thiếu sót lớn. Điều 3, chia sẻ chân lý Phật cho những người hữu duyên. Về phương diện này đó thì Phật tử tại gia còn quá ít người có ý thức đó, còn quá kém những người làm công việc này. Trong gần 10 năm qua, Ban Hoằng Pháp Trung ương đã nỗ lực đào tạo ra những cái khóa Hoằng Pháp viên cư sĩ ở tại các cái hội nghị toàn quốc bồi dưỡng giảng sư và Hoằng Pháp viên. Mỗi lần làm như vậy là tốn khoảng là 1,5 tỷ cho đến 3 tỷ đồng. Cũng có khoảng 1,000 cho đến 2,000 các Phật tử đến từ 63 tỉnh thành được đào tạo ngắn hạn 1 tuần về kỹ năng Hoằng Pháp viên. Nhưng mà sau khi là học xong rồi đó, số lượng đó ra thực tế để làm Hoằng Pháp viên dẫn dắt những người bạn, những người bà con, những người thân, những người tiếp xúc trở thành Phật tử là quá ít. Ngoài số lượng đó ra thì hầu như các Phật tử tại gia không có trách nhiệm này. Họ nghĩ đó là cái nhiệm vụ của Ban Hoằng Pháp dành cho các tu sĩ thôi. Đó là một cái ngộ nhận lớn và cũng là thiếu sót lớn. Tôi đã đi gần 30 nước phương Tây. Tại các cái quảng trường lớn ở phương Tây đó, những người truyền giáo Tin Lành họ đứng đầy hết. Kế bên họ đó là một cái kệ sách đơn giản, di chuyển rất là nhanh bằng cách là xếp lại được. Họ đặt một vài quyển kinh thánh lên, những cái tờ bướm, những cái quyển sách đó dẫn dắt vào đạo. Họ tươi cười vì đã được huấn luyện rất là kỹ năng, rất là tốt về kỹ năng truyền đạo. Bất cứ ai dừng lại đó, họ tiếp cận liền, mời gọi, tặng biếu, cho số điện thoại, cho email. Sau đó nếu ai mà liên lạc với họ, họ đích tặng nhà để dẫn dắt và làm công việc đó hoàn toàn miễn phí. Có nhiều người Mỹ, người Pháp, người Đức sau khi tốt nghiệp đại học, trước khi đi làm nghề, họ tin rằng là việc làm tình nguyện mà mình gọi là công quả trong việc truyền đạo sẽ giúp cho sự nghiệp của họ nó thăng quan về sau này hơn. Cho nên họ đi về những quốc gia nghèo, trong đó có Việt Nam. Trước khi làm việc đó, họ học ngôn ngữ tiếng Việt và ngôn ngữ bản địa 3 tháng. Rồi tới đó tình nguyện làm 6 tháng và 1 năm, sau đó mới đi về để lập nghiệp. các Phật tử chúng ta còn thua rất xa với những tín hữu của Thiên Chúa giáo và Tin Lành về vấn đề này, vì chúng ta thiếu chủ trương, thiếu chính sách. Thay vì mỗi một khóa kinh ở phần kết thúc đó, chúng ta luôn luôn là tự quy Phật, tự quy Pháp, tự quy Tăng, có cái phát nguyện giống nhau là đưa nguyện chúng sinh. Phạm vi cầu nguyện này là lớn quá, cầu cho tất cả chúng sinh, hay nói một cái đơn giản là mình là muốn độ hết tất cả mọi người và mọi loài. Đó là chúng ta gọi là phát nguyện khống. Trên thực tế có bao nhiêu người làm được? Do đó mình hãy thay đổi cái thói quen phát nguyện. Thay vì phát nguyện quá lớn mà vối chân nhón tay làm không được, hứa không tới, thì hãy phát nguyện đó mỗi năm độ được tối thiểu là 3 người thôi. Hiện nay đó chúng ta có là khoảng 30% Phật tử đi, mà nếu mỗi năm mình độ được 3 người thì trong vòng 1 năm thôi chúng ta đã tăng lên là 90% là Phật tử rồi. Còn ai khác chút xíu thì phát nguyện 1 năm tôi độ được 6 người, tức là 2 tháng nỗ lực độ 1 người. Cái đó không phải là quá khó. Và nói theo kinh A Di Đà đó là tạo ra công đức lớn, nhân duyên tốt lớn cho những người khác. Chứ phát nguyện chỉ là độ tất cả chúng sinh, không có thiết thực. Như vậy độ bằng cách nào? Quý vị tiếp thu được Phật Pháp mà có năng lực thuyết giảng đó, thì có thể chia sẻ bằng ngôn ngữ hiểu biết của mình, ngôn ngữ dân gian thôi, để giúp cho những người thân mà mình gặp đó, có thể gặp với Đạo Phật là dẫn dắt họ đến chùa, gặp các thầy chủ trì, rồi sau đó chính thức trở thành Phật tử, tạo cho họ một cơ hội được quy chính thức trong một cái ngày lễ, hoặc là rằm tháng Giêng, rằm tháng Tư, rằm tháng Bảy, rằm tháng Mười. Cái thứ hai là tặng các cái máy thuyết giảng cho họ nghe, và chọn những cái bài thuyết giảng mà nó đúng vào cái nỗi khổ niềm đau mà họ đang vướng phải. Nghe những bài đó xong rồi có giải pháp thì tự động người ta có thiện cảm và trở thành Phật tử thôi. Cái thứ ba, bất cứ nơi nào ở làng xóm mình và ở nơi mà mình đi nghe mà thấy có đám tang bắt đầu nhập niệm mà không thấy các tu sĩ đó tụng kinh thì biết gia đình này chưa phải là Phật tử, lễ tiếp cận liền. Và mình đó là giới thiệu cho họ, mời gọi họ để mình đó là đảm trách cái việc là thỉnh mời các thầy các sư cô đến tụng kinh. Tôi tin chắc là có nhiều chùa sẽ không bận tâm việc cúng dường đâu. Do đó là không phải lo lắng về cái chuyện mà cúng dường hậu tạ. Thì bằng cách đó đó, các vị đã giúp được cho cả một gia đình, thậm chí một họ tộc trở thành Phật tử. Vào những ngày sinh nhật, lễ cưới của con cháu và người thân, bạn bè, nên vận động tổ chức tại chùa. Chùa Giác Ngộ tổ chức sinh nhật cũng thường xuyên, tổ chức lễ cưới thường xuyên. Tôi thấy là không phải là khó khăn lắm. Chùa làm những cái tờ bướm, quý vị nào cần tham khảo đến chùa Giác Ngộ lấy những cái tờ bướm về từ thiện, tờ bướm về lễ cưới, tờ bướm về Phật sự, tờ bướm về khóa tu, để chúng ta có thể tham khảo sửa lại chút đỉnh và làm cho chùa của mình, thì đảm bảo là các Phật tử người ta có đủ các thông tin về sinh hoạt của chùa, và do đó người ta có thể hưởng ứng dẫn dắt người khác vào đạo được. Cách năm, mỗi người nên có một cái ống heo công đức, bỏ tiền lễ bạc cắt vào nó, rồi cuối năm lấy số tiền đó ra mua những quyển sách hay về Phật Pháp, tặng cho giới chức chính quyền ở địa phương của mình, thì tự động những giới chức này người ta có thiện cảm với Đạo Phật. Chúng ta tặng cho phường của mình và tặng cho quận của mình những cái cấp như là chủ tịch, phó chủ tịch, thư ký, rồi ủy viên, vân vân. Quý vị cứ mỗi một năm đó là tặng vài ba cuốn, 2-3 năm sau mà tặng hết các thành viên, thì chúng ta chỉ hy vọng 10% trong số đó đọc những quyển sách hay về Phật giáo thôi, từ đó họ thay đổi nhận thức về Đạo Phật. Và Tết nào ở chùa của tôi cũng đến là tặng lì xì cho phường, cho công an, tặng sách, tặng chuỗi, họ cũng phải đọc thôi. và tặng chuỗi họ, nhà họ rất là mừng. Mà đừng có tưởng là những người ta làm quan chức như thế ta không thích chuỗi đâu. Có rất nhiều người trong số đó là Phật tử hoặc là có thiện cảm với đạo Phật, cho nên được tặng chuỗi, được tặng Phật, họ mừng lắm, họ quý lắm. Đó là cái cách chúng ta giúp cho họ là Phật tử. Cái mặc định như thế này nè, là quan chức ở địa phương nào thì không đi chùa ở chỗ đó, nhưng mà ta đi chùa ở chỗ khác, ta ngại vì ta làm lãnh đạo ở phường đó mà ngại, nhưng mà ta đi lặng lẽ ở chỗ khác. Cái này tôi biết rất là rõ, tăng ni biết rất là rõ, cho nên là cứ mạnh dạn mà làm, tặng sách cho họ. Mà các Phật tử là dễ tiếp cận các quan chức lắm, còn các bạn dân nghiệp của mình cũng nên tặng sách hay, tặng địa giảng hay, thì từ từ họ sẽ đọc, từ từ họ sẽ nghe, cuối cùng họ sẽ trở thành Phật tử. Thì đó là ba điều mà các Phật tử nên làm để góp phần cải cách Phật giáo và phát triển Phật giáo. Như vậy trong bài này đó, cái nhiệm vụ mà tôi muốn nói đến đó, đó là chỉ cần các Phật tử phát huy ngoài vai trò của mình thôi thì Phật giáo được phát triển. Mà Phật giáo được phát triển chính là sự cải cách Phật giáo tốt nhất thôi, chứ các Phật tử không nên thụ động nữa. Thì đó là những điều mà tôi muốn gửi gắm các Phật tử tại gia có mặt tại đây, cũng như là theo dõi trực tiếp ở trên Facebook Thích Nhật Từ và YouTube. Và tôi cũng rất là kính mong các thầy các sư cô thông cảm và chia sẻ với quan tâm của tôi trong buổi thuyết giảng này, để cùng nỗ lực làm, cùng nỗ lực truyền bá, cùng nỗ lực kêu gọi, cùng nỗ lực là kết nối các Phật tử tại gia để làm cho Phật giáo ở tại chùa của các quý vị ngày càng được thịnh vượng và phát triển. Kính chúc tất cả được an lành.